Trung Á, trái tim của lục địa châu Á. Khu vực này bao quanh là đất liền, thảo nguyên khô cằn trải dài mênh mông đến tận chân trời. Có một nơi khác biệt ngay trong vùng đất khô cằn này mà người địa phương coi là biển. Biển nước huyền bí giữa vùng đồng cỏ mênh mông. Một đàn ngỗng cao cổ bơi lội trong sóng nước. Ngỗng cao cổ là tổ tiên của loài ngỗng trong đại gia đình họ vịt. Những con sóng mạnh liên tiếp xô vào bờ. Mặc dù giống như đại dương, nhưng thực chất đây là một hồ nước rộng lớn. Đó chính là hồ Buia, nằm ở vùng viễn đông của Mông Cổ, giáp với Trung Quốc. Hồ nước rộng lớn nối liền với đồng cỏ trải dài thành đường chân trời. Với độ sâu 10 mét, đây chỉ được coi là hồ nước nông, hồ rộng bằng diện tích của thành phố Seoul, Hàn Quốc. Hồ vẫn giữ được vẻ hoang sơ nguyên thủy do vị trí địa lý quá xa xôi hẻo lánh, nơi hầu như không có người nước ngoài nào đến được. Sáng nào ở hồ cũng diễn ra một cảnh tượng kỳ lạ. Có thứ gì đó giống như một vành đai đen bắt đầu di chuyển.
Đó là một đàn chim cốc khổng lồ. Chúng bắt đầu đi tìm kiếm thức ăn. Số lượng chim cốc đế đến hồ Buia mỗi năm là khoảng 10.000 con. Cảnh này diễn ra trên khắp hồ. Sau cuộc săn mồi, chim cốc đế nghỉ ngơi và phơi khô lông. Chúng là loài chim có tập tính xã hội cao. Chúng sinh sản theo đàn và di cư theo đàn. Mặc dù sống ở vùng đồng cỏ, nhưng chúng không phải loài du mục mà là thợ bắt cá. Chúng sống bằng cá chép và cá nheo bắt được ở hồ Buia. Ngư dân sống trên đồng cỏ đều nghèo và không chăn nuôi gia súc. Vào mùa đông, khi mặt hồ đóng băng, họ bắt những đàn cá lớn dưới lớp băng đó. Tuy nhiên vào mùa hè, công việc trở nên khó khăn. Thời gian gần đây, lượng cá đánh bắt giảm đi một nửa. Ngư dân cho rằng chim cốc đế đã bắt quá nhiều cá. Trước đây, nơi này không có chim cốc đế. Từ khi chúng đến, cá trong hồ biến mất. Cốc đế là thợ săn cá cử khôi. Nó không có lỗ mũi và có thân hình rất phù hợp với việc ngụp lặn trong nước. Một con chim cốc có thể bắt được hơn 20 con cá mỗi ngày. Phần mỏ có răng cưa giúp chim cốc kẹp được những con cá trơn nhất. Nó mang con mồi vào bờ và ăn. Nó có thể giữ con cá lớn trong miệng. Nó có một túi bên dưới cằm. Đây là chỗ đựng thức ăn mang về cho chim non. Đây là nơi hồ Buer gặp sông Khankin. Đây là tổ của chim cốc đế. Tổ được làm từ cành cây và cỏ khô. Hàng trăm nghìn con chim cốc đến đây sinh sản. Chim con tuy vóc dáng to lớn như bố mẹ, nhưng chúng vẫn non nớt và chưa học bay. Khi cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ lặn nhanh xuống nước. Chim cốc đế thường sống thành đàn, chúng cùng nhau làm tổ trải dọc vài km. Chim cốc đế dài hơn 80 cm. Mỏ chim cốc phằm để dễ dàng săn mồi. Chim con chỉ dùng mỏ để chơi đùa. Chim mẹ đang bay về tổ sau khi săn mồi vào chiều muộn. Không giống như khi rời tổ, chúng bay về tổ theo từng nhóm nhỏ hơn. Chim non đang ngóng đợi, chim mẹ bay về. Cuối cùng, chim mẹ đã về. Lũ chim non kề sát đầu vào mỏ chim mẹ. Chúng đang lấy thức ăn mà chim mẹ để dành trong cái túi dưới mỏ. Có vẻ như chúng vẫn chưa no. Chúng muốn ăn thêm nữa. Chim mẹ bị đàn chim con đòi ăn quấy rầy. Nó bất lực trốn thoát dưới nước. Chúng cố lặn xuống nước nhưng nhanh chóng bị bám theo. Nuôi nấng đàn chim non háu ăn sẽ là khoảng thời gian vất vả của chim mẹ. Khi màn đêm buông xuống, kết thúc một ngày cũng là lúc sự ồn ào lắng xuống trong tổ chim cốc đế.
Vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C. Đàn ngựa đầm mình xuống hồ để bớt nóng. Hồ đủ rộng để cung cấp nước sinh hoạt và đáp ứng nhu cầu tắm rửa. Đây quả là một mảnh đất trù phú trong vùng thảo nguyên khô cằn. Nhờ có nước, đồng cỏ xung quanh hồ trở nên màu mỡ. không có nơi nào tốt hơn để chăn nuôi gia súc. Vào mùa hè, những người du mục thường sống quanh hồ. Một người đàn ông và con gái của mình đang lấy nước ở hồ. Họ không bao giờ trực tiếp lội xuống hồ, dù hồ rất rộng, họ chỉ lấy nước về dùng. Theo truyền thống của họ, làm bẩn dòng nước là một tội lớn. Nhóm du mục đang đuổi theo những con ngựa. Họ đuổi theo ngựa mẹ và ngựa con cũng chạy theo. Ngựa trên đồng cỏ thường là ngựa hoang dã. Không dễ mà bắt được chúng. Những người dân du mục phải bắt ngựa cái để lấy sữa. Sau khi đưa được dây thòng lọng vào cổ ngựa, cũng phải mất một lúc mới khiến nó ngừng chạy. Mất nhiều giờ nữa mới có thể vắt được sữa. Mùa hè là lúc nước đầy và đồng cỏ xanh tốt vì nhiều. Tuy nhiên lại không hoàn toàn tốt cho ngựa. Chúng bị quấy rầy. Chúng không ngừng gật đầu. Đây là cách mà chúng đuổi côn trùng. Mùa hè là mùa sinh sản của các loài côn trùng sống quanh hồ. Ruồi và muỗi đậu quanh các vết thương nhỏ trên cơ thể động vật hoặc hốc mắt của chúng. Ngựa đầu hàng trước những con côn trùng cứng đầu này. Khi ngựa nằm nghỉ, côn trùng vây quanh còn nhiều hơn. Rồi các vị khách được mong chờ cũng đến. Đó là đàn nhạn nâu xám. Chúng bắt và ăn côn trùng trong không khí. Đám gia súc cảm ơn nhạn nâu xám đã bắt côn trùng. Ngược lại, nhạn nâu xám biết ơn bầy gia súc vì chúng đã thu hút côn trùng đến. Đây là một vách đá gần hồ Buyer, nơi nhạn nâu xám làm tổ. Nó giống như một nơi dành riêng cho nhạn nâu xám. Trong vòng 20 ngày, chim con tăng trưởng đạt kích thước như chim bố mẹ. Nguồn thức ăn chính của chúng là côn trùng. Chim mẹ chăm chỉ kiếm mồi cho đàn chim non. Mặc dù côn trùng làm phiền gia súc, nhưng chúng lại là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho nhạn mới nở.
Buổi chiều ở hồ Buyer, ngư dân tụ tập ở hồ không phải để bắt cá. Họ đến để bắt chim cốc đế. Họ đánh đập không thương tiếc những con chim non đang ngơ ngác bên ngoài tổ. Đối với ngư dân, cốc đế là thủ phạm ăn hết cá trong hồ. Mỗi ngày một lần, họ săn tìm chim cốc đế non còn nằm trong tổ. Mỗi ngày, chim mẹ bắt hơn 20 con cá để nuôi đàn chim non. Chúng là mối đe dọa đối với đời sống của ngư dân. Mỗi ngày, họ bắt khoảng 50 con chim cốc đế con. Tại nơi sinh sản của chim cốc đế, các tổ gần như bị phá hủy. Lý do gì dẫn đến việc chim cốc đế và ngư dân không thể cùng chung sống? Ngư dân cho rằng môi trường sống của chúng ở Trung Quốc đã bị tàn phá, dẫn đến sự gia tăng quá mức số lượng chim cốc đế ở hồ Buyer. Họ thu thập trứng chim cốc đế để hủy đi. Ngư dân loại bỏ rắc rối từ trước khi chim con chào đời. Sáng hôm sau, đàn chim cốc đế như thường lệ bay đi kiếm mồi. Chúng tôi không biết liệu hồ Buyer còn có khả năng tiếp tục nuôi sống chúng hay không.
Hồ Baikal là hồ nguyên thủy sâu nhất trên thế giới. Cách hồ Baikal không xa là hồ Khuzgul, cũng giống với hồ Baikal. Đây là hồ nước nằm trong vùng đất liền của Mông Cổ. Ở khu vực biên giới giữa Mông Cổ và nước Nga, hồ Khuzgul nằm ngay trên đường biên giới kết nối với hồ Baikal ở Siberia. Hồ rộng gấp 1,5 lần đảo Jeju và sâu 260 mét. Thật dễ hiểu khi người ta gọi hồ này là biển. Hồ Khuzgul vào mùa hè. Nhiều loài chim họ ngỗng đến đây để sinh sản. Loài thiên nga trắng cũng ở đây vào đúng mùa sinh sản. Chúng dùng chiếc mào của mình để tìm kiếm các loài thực vật thủy sinh. Chúng sẽ kết đôi và sinh sản ở đây. Một con thiên nga mái và một con trống đang tán tỉnh nhau. Bây giờ là tháng 6, ở hồ Khuzgul nở đầy hoa dại. Lớp băng trên mặt hồ đã tan hết. Thiên nga trắng xây một cái tổ rất rộng. Nó đẻ đến 7 quả trứng, mỗi ngày một quả. Đàn chim nhạn cũng sinh sản ở đây. Đột nhiên, chúng bắt đầu tấn công hàng xóm là thiên nga trắng. Thiên Nga chịu đòn vì nó còn đang bận ấp trứng. Nếu nó bỏ đi, trứng sẽ bị lạnh và hỏng mất. Thiên Nga mẹ chịu đựng đòn tấn công. Thì thoảng Thiên Nga trứng đảm nhận việc ấp trứng thay. Bao quanh hồ Khúc-Sgun là rừng taiga rậm rạp. Rừng trải dài từ Siberia. Rừng cây dày đặc khiến ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua dù đó là ban ngày. Do rừng chủ yếu là các cây thông lá kim vùng Siberia nên đời sống hoang dã ở đây không phong phú.
Diều hâu là loài chim sống cố định ở một nơi trong một thời gian dài. Chúng làm tổ trên cành cây cao. Diều hâu mẹ xé thức ăn thành những miếng nhỏ và mớm cho chim non. Diều hâu luôn thể hiện sự tận tụy hết mình chăm sóc chim con. Con mồi của chúng chủ yếu là các loài gặm nhấm sống trên đồng cỏ. Chúng cũng ăn cào cào, loài gây hại cho nông nghiệp, do vậy nông dân rất yêu quý chúng. Đây là con đại bàng đuôi trắng với cái đuôi thật khác biệt. Đại bàng đuôi trắng săn cá và sống gần nước. Với cái vuốt lớn, nó bắt cá gần mặt nước. Để không mất con mồi cho đối thủ, đại bàng đuôi trắng ăn con mồi ngay khi vẫn đang lơ lửng trong không trung. Một con diều hâu đen xuất hiện ngay phía trước đại bàng đuôi trắng. Món ăn yêu thích của chim diều hâu đen là cá ươn. Nó chuẩn bị cho cuộc chiến giữa không trung. Vũ khí của chim diều hâu đen là tốc độ. Nó là kẻ thù đáng gờm đối với đại bàng đuôi trắng. Đây là chỗ sâu nhất của khu rừng, nơi cây cối và cỏ mọc tùm. Hoa đua nở trong suốt mùa hè ngắn ngủi.
Chim mẹ bắt côn trùng để nuôi chim con. Phía tây hồ Khúc-Sgun là đầm lầy vào mùa hè. Loài vịt vàng đến đây vào mùa sinh sản. Chỉ vịt trống mới có một vòng lông sẫm màu quanh cổ. Chúng có khoảng 10 con vịt con. Gia đình lớn này sống cả mùa hè ở đầm lầy gần hồ Khúc-Sgun. chim sẻ bụi đầu đen là loài chim bay rất nhanh. Đây là cách nó săn mồi. Chim sẻ bụi đầu đen ăn các loại côn trùng đang bay. Một con cáo xuất hiện trên đồng cỏ. Nó đang mải ăn châu chấu. Các đầm này nằm ở giáp ranh giữa rừng và đồng cỏ với hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Các loài động vật ưa thích đầm lầy hơn là rừng. Có lẽ đôi cánh quá mỏng manh đối với cơ thể nó. Chim lặn Pacific đang bay rất vất vả. Khi ở dưới nước, nó thoải mái hơn nhiều. Đôi chim lặn này có hai chim con. Mặc dù chúng bay kém, nhưng lại bơi rất giỏi. Chúng bắt cá nhỏ để nuôi chim non. Thiên nga trắng đã từng vất vả bảo vệ trứng và ấp nở thành công 4 chim non. Trong khoảng 120 ngày tiếp theo, chim mẹ chỉ tập trung vào việc nuôi chim non, cho đến khi chúng có thể tự bay. Khi ra khỏi môi trường nước, không dễ để tìm thấy chim non. Chúng được giấu kỹ trong lớp cỏ cao. Chim mẹ bảo vệ để những kẻ săn mồi không thể phát hiện được chim non. Mùa hè ở hồ Kupswun sắp đi qua. Đây là nơi chứa nguồn nước ngọt lớn nhất khu vực Trung Á. Đó là dãy núi Pamir ở độ cao đồng đều 4.000 mét trên mực nước biển. Tuyết và các sông băng chứa nhiều nước ngọt hơn các hồ. Vào mùa hè, băng trong dãy Pamir bắt đầu tan. Nước từ băng tan tạo thành các hồ nước. Có khoảng 500 hồ nước trong dãy Pamir. Đây là một trong những hồ nước ở độ cao 4.000 mét trên mực nước biển. Không khí ở đây rất loãng. Hồ Bulungkun là một trong vài hồ ở Pamir có cá sinh sống. Mặc dù hầu hết các hồ có hàm lượng muối quá cao, nhưng vẫn có một loài cá sống trong hồ Bulungkun. Người ta gọi chúng là cá trời, do chúng là loài cá sống gần bầu trời nhất.
Trong hồ này chỉ có cá trời. Đó là đặc sản của hồ. Tôi kiếm sống bằng nghề bắt cá. Hồ nước là món quà của Chúa.
Hàng nghìn năm trước, một tiểu hành tinh đã rơi xuống đây, tạo thành hồ rộng và sâu. Sâu đến mức nước hồ trở thành một khối màu đen. Đó chính là hồ Karakul, hồ rộng nhất trong dãy Pamir. Có rất nhiều dòng nước chảy vào hồ Karakul, nhưng không có lối nào để nước chảy đi. Vì thế, hồ Karakul cứ tiếp tục mở rộng ra.
Hồ Karakul sâu 200 mét. Bạn không thể nhìn thấy đáy hồ vì nó quá tối. Sóng mạnh hơn khi có gió, nước có bùn càng trở nên sẫm màu hơn. Đây là lý do nó được gọi là Karakul, có nghĩa là hồ tối.
Vào tháng 6, băng ở hồ Karakul mới bắt đầu tan. Một năm, nó chỉ tan chảy trong 3 tháng. Chỉ trong thời gian mùa hè ngắn ngủi, chúng ta mới nhìn thấy được hồ Karakul. Đó chính là khung cảnh huyền bí mà thiên nhiên phô ra chỉ trong một thời gian ngắn. Tuyết không tan trên các đỉnh núi, nó tiếp tục chồng chất và tạo thành băng. Những khối băng khổng lồ giống như các bồn chứa nước. Đây cũng là khu vực sông băng Fetchenko, sông băng lớn nhất không nằm trong vùng cực. Nó dài 72 km. Trọng lực kéo khối băng đổ xuống chân núi. Kết cục là một hỗn hợp băng tuyết và bùn. Các đầu của sông băng được gọi là lưỡi sông băng. Một khối băng và bùn đất vừa dài vừa dày. Trông nó giống như lưỡi của một con thú đang thẻ ra. Vào mùa hè, sông băng bắt đầu tan chảy một chút. Những dòng chảy tụ lại thành sông mang hơi thở của sự sống đến với vùng đất khô cằn hầu như không có mưa. Nguồn nước này là thượng nguồn của con sông lớn nhất khu vực Trung Á. Các dòng nước nhỏ hợp lại thành một dòng lớn. Nó tạo nên dòng sông Amu Darya dài hơn 2.400 km. Sông Sia Darya bắt nguồn từ sông băng Tian Shan. Sông Amu Darya bắt nguồn từ sông băng Pamir và đổ vào biển Aran. Ở đâu có nước, phong cảnh ở đó thật khác biệt.
Đây là cây Leon mọc ở các ngọn núi cao. Nó có thể giúp chống say độ cao. Leon tô điểm màu xanh cho sông băng. Một con gấu nâu Himalaya vừa xuất hiện. Mặc dù chúng luôn tránh né con người, nhưng khi tấn công, chúng thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc. Gấu mẹ cùng với hai gấu con đi ra ngoài kiếm thức ăn. Gấu nâu Himalaya là loài gấu sống ở nơi cao nhất. Do thiếu thức ăn ở độ cao đó nên gấu nâu Himalaya nhỏ hơn các loài gấu khác. Cạnh sông băng Fetchenko là sông băng gấu, vì đây là nơi gấu Himalaya từng sống. Tuy vậy, sự xuất hiện của thợ săn những năm gần đây khiến số lượng gấu giảm đi. Những con gấu sống sót trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Nước từ sông băng Fetchenko chảy thành sông Pani. Pani là nhánh của sông Amur Darya. Phía bờ trái là Afghanistan, bờ phải là Tajikistan. Ngôi làng này với đặc trưng là những ngôi nhà trong làng được xây bằng bùn nằm ở phía bắc đất nước Afghanistan. Đây là ngôi làng rất nghèo, người dân trong làng không có đủ khả năng gửi con đến trường học. Họ vẫn sử dụng lừa để vận chuyển hàng hóa dù quãng đường xa hay gần. Hơn một thế kỷ, người dân trải qua quá nhiều mất mát do chiến tranh và xung đột. Thời gian dường như ngừng lại ở đây. Điều gì khiến thời gian dừng lại đối với cộng đồng dân cư này? Đất đai vẫn cho những vụ thu hoạch nhỏ. Đó là nhờ vào dòng sông Pani. Nông dân trồng ngũ cốc và khoai tây. Vật nuôi phổ biến nhất là dê bởi chúng có khả năng đi trên sườn dốc. Trẻ em cũng quen thuộc với đường dốc. Đàn dê đang đi tìm nước uống. Con đường chúng đang đi tới rất dốc. Chúng phải vượt qua đoạn đường dốc nguy hiểm này để đến nơi có nước uống. Nước giúp con người chăn nuôi, trồng trọt và sống được ở những vùng đất khắc nghiệt này. Đây là khu vực cằn cỗi và nguy hiểm nhất ở Pamir, nơi dòng Pani chảy qua.
Có một loài dê hoang dã quý hiếm sống giữa những vách đá treo leo. Đó là dê Macaw. Bây giờ là tháng 5. Hoa hạnh nhân đang nở rộ dưới chân đồi. Dê Macaw xuống chân núi để ăn hoa hạnh nhân. Macaw có nghĩa là sừng giống con rắn trong tiếng Ba Tư.